khi ta quán chiếu và thấy rõ rằng tất cả là vô thường, khổ và vô ngã, ắt sẽ không còn bám níu vào một cái ta, một con người nam hay nữ. Cái tâm mà đã thấu triệt như vậy sẽ hướng về trạng thái nhàm chán thế gian, về hạnh buông bỏ, không luyến ái, hướng đến niết bàn. Tâm ấy sẽ thấy tất cả mọi sự vật là vô thường, khổ và vô ngã. Chừng ấy, tâm dừng lại. Tâm là giáo pháp. Tham, sân, si sẽ suy giảm và biến dạng dần dần, cho đến khi cuối cùng chỉ còn có tâm. Chỉ còn lại cái tâm thanh tịnh. Đó là pháp hành thiện. Đến đây, sư yêu cầu hai ông bà hãy nhận lãnh món quà pháp bảo mà sư lấy làm hân hạnh trao tặng ông bà ngày hôm nay, để đem về nghiên cứu học hỏi và quán tưởng hàng ngày. Xin ông bà hãy nhận quà tặng giáo pháp này của hai chùa Wat Pa Pong và Wat Pa Nanachat, xem như một di sản tinh thần trao truyền đến ông bà. Tất cả quý sư ở đây, trong đó có con của hai ông bà, và tất cả quý vị thiền sư, trao tặng đến ông bà giáo pháp này để đem về pháp quốc. Giáo pháp này sẽ rọi sáng cho ông bà con đường dẫn đến trạng thái tâm an tĩnh, sẽ làm cho tâm trở nên vắng lặng, tự tại và không dao động. Thân ông bà có thể bị xáo trộn, nhưng tâm sẽ không bị. Những người khác trên thế gian có thể bị phiền lụy và rối ren, ông bà thì không. Mặc dầu trong xứ có thể bị hỗn loạn, nhưng ông bà sẽ không bị. Bởi vì tâm của ông bà sẽ ở trong tình trạng đã có thấy. Tâm là giáo pháp. Đây là con đường chân chánh, là đường lối thích nghi. Ngưỡng mong rằng trong tương lai, ông bà sẽ còn nhớ lời dạy này. Ngưỡng mong ông bà được an lành và hạnh phúc. Và dưới đây là một thời pháp được Ngài Achang Cha thuyết giảng cho một nhóm đệ tử người Tây Phương của Ngài tại chùa Bung Wai, Thái Lan, trong mùa an cư kiết hạ năm 1977. Một cội cây ăn trái trổ hoa đầy cành, thỉnh thoảng một ngọn gió nhẹ nhàng thoáng qua, thổi bay rải rác xuống đất những tai hoa đang tung nở. Vài nụ còn lại trên cây nở ra thành trái non. Ngọn gió khác thổi qua cùng thế ấy, làm cho một vài trái xanh rơi rụng. Trên cành vẫn còn những trái khác, gần già hoặc đã già, và những trái đã chín mùi chờ ngày rơi lìa cành. Con người cũng vậy, cũng như hoa và trái trước gió, trước những cơn gió lốc của đời sống, con người cũng rơi rụng vào nhiều lứa tuổi khác nhau. Có trẻ con chết từ khi còn trong bụng mẹ, những em bé khác lìa đời chỉ vài ngày sau khi được sinh ra. Những em khác nữa sống vài năm rồi ra đi, cũng có những thanh thiếu niên, nam hay nữ, chết trong tuổi xuân xanh, và những vị khác niên cao tuổi lớn, tuy đã già yếu mà vẫn còn thọ, nhưng rồi cũng sẽ cất bước lên đường. Trong khi suy tư về kiếp nhân sinh, ta hãy nghĩ nhớ đến bản chất của hoa và trái trước gió. Cả hai đều rất bấp bênh, không có gì chắc chắn. Bản chất bấp bênh, không chắc chắn này cũng có thể trông thấy trong đời sống ở các tự viện. Vài người đến chùa với ý định xuất gia, lắm khi họ đã xuống tóc rồi đổi ý ra về. Vài người khác đã xuất gia sa di nhưng quyết định quần tục. Có người chỉ xuất gia trong 3 tháng hạ rồi trở về với cuộc sống tại gia cư sĩ, chỉ giống như hoa và trái trước gió, rất bấp bênh, không có gì chắc chắn. Tâm của ta cũng dường thế ấy, một thọ cảm phát sanh, kéo tới đẩy lui cái tâm, rồi tâm rơi rụng, giống như hoa và trái. Đức Phật thấu hiểu đặc tính bấp bênh của vạn hữu. Ngài quan sát hiện tượng hoa quả trước gió và suy tư về các vị tỳ khưu và sa di đệ tử Ngài. Và Ngài nhận thức rằng các vị này cốt yếu cũng cùng một bản chất bấp bênh không chắc chắn. Làm thế nào khác hơn được? Đó chỉ là con đường của tất cả mọi sự vật. Như vậy, đối với vị hành giả luôn luôn cảnh giác, không cần phải có người khuyên nhủ và dạy dỗ dài dòng để có thể thấy và nhận thức. Trường hợp vua Chanokumung, tiền thân của Đức Phật trong một kiếp sống quá khứ xa xưa, là một thí dụ. Ngài không cần học hỏi nhiều, chỉ quan sát một cây xoài là tất cả những gì Ngài đã làm để có thể thấu hiểu sự việc. Ngày kia, trong khi ngồi trên một thất tượng để cùng với một nhóm quần thần dạo chơi trong công viên, vua thoáng nhìn thấy vài cây xoài có trái chín nặng trĩu trên cành. Vào lúc ấy, vua không thể dừng lại kịp thời nên nghĩ thầm, để chuyến đi trở về sẽ dừng lại hai vài trái thưởng thức. Tuy nhiên, vua không ngờ rằng các vị đại thần từ phía sau đi đến, nhìn thấy xoài ngon, xúm lại lấy cây, vừa thọc, vừa quơ, đập lung tung cho trái rụng. Đập tới, đập lui, không mấy lúc, cây xoài gãy nhánh và rụng lá tơi bời, trở nên sơ xác, cằn cỗi trơ trọi. Vào buổi chiều, đi ngang qua vườn xoài trở lại, vua còn đang tưởng tượng mùi vị ngon ngọt của trái xoài chín trên cây, thì hết sức ngạc nhiên. Chỉ còn thấy những cây xoài cành lá sơ rơ xác rác, không còn trái đâu nữa. Vua lấy làm thất vọng và bất mãn. Rồi vua nhìn sang phía kia, thấy một cây khác bên cạnh, cành lá vẫn còn nguyên vẹn. Vua tìm hiểu tại sao, và sớm nhận thức rằng, vì cây này không có trái. Nếu cái cây không có trái, thì không ai khuấy nhiễu, và do đó, không ai làm gãy cành, rơi lá. Bài học này thấm sâu vào tâm tư của nhà vua trên đường ngự giá hồi cung. Kiếp sống làm vua quả thật là khó khăn, phiền muộn và dẫy đầy bực dọc. Luôn luôn cần phải lo lắng cho tất cả thần dân. Lại còn biết bao phiền lụy hơn nữa, nếu có mưu toan tấn công, cướp giật hay xâm chiếm phần nào của Vương quốc. Mãi suy tư, vua không thể an giấc. Dầu có ngủ đi nữa, cũng chiêm bao mộng mị. Hình ảnh cây xoài không trái, với cành lá sum xê tươi tốt, nguyên vẹn, luôn luôn lãng vãng trong tâm vua. Rồi vua suy tư, nếu chúng ta trở thành giống như cây xoài không trái này, cành và lá của chúng ta ắt cũng sẽ như vậy, không bị tổn hại. Vua ngồi trong cung thất, trầm tư mặc tưởng. Cuối cùng, lãnh hội và thấm nhuần bài học của cây xoài. Vua quyết định xuất gia sống đời tu sĩ. Vua tự ví mình như cây xoài và nghĩ rằng, nếu không dấn thân vương víu trong đường lối của thế gian, ắt ta sẽ trở nên độc lập, tự do, không còn phải bận bịu lo âu, không còn phải đương đầu với những khó khăn phiền phức, và tâm trí sẽ không bị khuấy động. Suy tư như thế, rồi vua ra đi. Kể từ lúc ấy, bất luận đến đâu, khi có ai hỏi, thầy của ngài là ai, thì ngài liền đáp, là cây xoài. Ngài không cần phải thọ nhận giáo huấn dông dài, chỉ một cây xoài đủ làm bừng tỉnh và đưa ngài thẳng vào Upanayika Dhamma, giáo pháp hướng dẫn trở vào nội tâm. Nhờ sự giác tỉnh này, vua trở thành một nhà sư, người có ít bận biểu lo âu, người sống tri túc, biết đủ với chút ít gì mà mình có, người biết thỏa thích trong cuộc sống ẩn dật, an tĩnh, đơn độc một mình. Ngài từ bỏ cuộc sống trên nhung lụa của đời vương giả, và cuối cùng được thanh bình an lạc. Trong câu chuyện, lúc bấy giờ Đức Phật là một vị Bồ Tát đang nỗ lực liên tục tiến bước trên con đường hướng về đạo quả Phật. Cũng như Đức Phật vào thời làm vua Chanakumung, chúng ta phải nhìn quanh và quan sát. Bởi vì tất cả mọi sự vật trên thế gian đều sẵn sàng giáo huấn, cung ứng cho ta những bài học. Dầu chỉ với chút ít trí tuệ, trực giác, chúng ta sẽ có thể lãnh hội rõ ràng, xuyên qua đường lối của thế gian. Chúng ta sẽ thấu hiểu rằng, mọi sự vật trên thế gian là một vị thầy. Cây cối và dây leo chẳng hạn, có thể hé mở cho ta thấy bản chất của thực tại. Với trí tuệ, không cần phải học hỏi ai cả, không cần phải học với ai. Ta có thể học nơi thiên nhiên, đủ để giác ngộ, như trường hợp vua Chanakumung, bởi vì tất cả mọi sự vật đều theo con đường của chân lý, không tách rời ra khỏi chân lý. Kết hợp với trí tuệ, tác phong tự tại và tự chế có thể khai triển, đưa ta tiến sâu vào vị trí thông suốt đường lối của thiên nhiên. Bằng cách ấy, chúng ta sẽ thấu triệt chân lý cùng tột của vạn pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Anicca, Dukkha, Anatta. Thí dụ như cây, tất cả những cây cối trên quả địa cầu đều bằng nhau, là một. Khi ta nhìn xuyên qua thực tại, vô thường, khổ, vô ngã. Trước tiên, cây mọc lên, lớn và già. Trong lúc ấy, không ngừng biến đổi, cho đến khi cằn cỗi và chết, như mỗi cây đều phải chết. Cùng thế ấy, người và thú được sanh ra, trưởng thành và không ngừng biến đổi trong suốt thời gian ấy cho đến khi qua đời. Những biến đổi khác nhau sẽ diễn vô số lần trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ sanh đến tử, đã chỉ rõ con đường của giáo pháp, tức nói lên đặc tính thiên nhiên của vạn pháp là vô thường, hư hoại và tan biến. Nếu giác tỉnh và thông suốt, nếu nghiên cứu học hỏi với trí tuệ và chánh niệm, chúng ta sẽ thấy giáo pháp là thực tại. Vậy, chúng ta sẽ thấy con người luôn luôn được sanh ra, trưởng thành và cuối cùng lìa đời. Mỗi người và tất cả mọi người đều phải trải qua vòng quanh sanh và tử. Vì lẽ ấy, mỗi người trong vũ trụ là một chúng sanh. Như vậy, khi nhận thấy rõ ràng và tường tận một người, thì cũng giống như ta thấy tất cả mọi người trên thế gian. Cùng thế ấy, tất cả mọi sự vật là giáo pháp, không phải chỉ những sự vật được thấy bằng mắt thịt, mà chỉ đến những sự vật thấy trong tâm cũng vậy. Một ý nghĩ phát sanh rồi biến đổi và tan mất, đó là danh pháp Nam Đàm, chỉ giản dị là một thọ cảm phát sanh và trôi qua, đó là bản chất thật sự của tâm. Chung hợp lại, đó là diệu đế hay chân lý thâm diệu cao siêu của giáo pháp. Nếu không nhìn và không quan sát bằng đường lối ấy, ắt ta sẽ không thật sự thấy. Nếu thấy, ắt ta sẽ có trí tuệ để lắng nghe giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã ban truyền. Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở trong giáo pháp. Giáo pháp ở đâu? Giáo pháp ở trong Đức Phật, ngay tại đây, trong hiện tại. Tăng già ở đâu? Tăng già ở trong giáo pháp. Phật, pháp và tăng hiện hữu trong tâm chúng ta, nhưng ta phải thấy rõ ràng. Vài người chỉ chụp lấy câu nói và mỗi khi có cơ hội mạnh dạn lặp lại: "Ồ, Phật, pháp và tăng hiện hữu trong tâm tôi." Nhưng pháp hành của họ không thích ứng hoặc không thích nghi, và do đó không xứng đáng để cho có thể cung thỉnh Phật, pháp, tăng ngự vào trong tâm của họ. Cái tâm trước tiên phải là tâm thông hiểu giáo pháp. Đem mọi sự vật trở về điểm này của giáo pháp, ta sẽ biết rằng chân lý thật sự có hiện hữu trên thế gian, và như vậy chúng ta có thể nương theo pháp hành để chứng ngộ. Thí dụ danh pháp Nam Đàm như những thọ cảm, những suy tư, tưởng tượng, vân vân, tất cả đều không chắc chắn vững bền. Khi sân hận phát sanh, nó tăng trưởng và biến đổi, rồi cuối cùng tan biến. Hạnh phúc cũng vậy, phát sanh, tăng trưởng và biến đổi, rồi cuối cùng tan biến. Tất cả đều trống rỗng, nó không phải thật sự là cái gì. Mãi mãi đường lối của tất cả mọi sự vật, cả tinh thần lẫn vật chất, đều là như vậy. Bên trong chúng ta có thân và tâm, bên ngoài có cây cối, các loại dây leo, và tất cả các vật khác. Tất cả đều phôi bày rõ ràng định luật phổ thông về bản chất bấp bênh, không chắc chắn của toàn thể vạn pháp. Dầu là một cội cây, một hòn núi hay một con vật, tất cả đều là giáo pháp. Mọi sự vật là giáo pháp. Giáo pháp ở đâu? Một cách giản dị. Không có gì không phải là giáo pháp. Cái không phải là giáo pháp không hiện hữu. Giáo pháp là thiên nhiên. Đó là Sacchidana, chân giáo pháp. Giáo pháp thật sự. Nếu ta thấy thiên nhiên, tức ta thấy giáo pháp. Nếu thấy giáo pháp, tức thấy thiên nhiên. Khi thấy thiên nhiên, ta thấu hiểu giáo pháp. Và như vậy, học hỏi thật nhiều có lợi ích gì khi mà chân lý cùng tột của đời sống trong mỗi khoảnh khắc, trong mỗi hành động, chỉ là một dòng sanh và tử lẫn quẩn lanh quanh vô cùng tận. Nếu ta chú niệm và giác tỉnh trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, thì thật sự tự hay biết mình đã sẵn sàng để phát khởi. Đó là thấu hiểu chân lý của giáo pháp đã có hiện hữu nơi đây và trong hiện tại. Trong hiện tại, Đức Phật, vị Phật thật sự vẫn còn sống. Bởi vì Ngài chính là giáo pháp Sacchidana, chân giáo pháp. Và chân giáo pháp mà làm cho ta có thể thành Phật, vẫn hiện hữu tồn tại. Giáo pháp ấy không lẫn trốn nơi nào cả. Giáo pháp ấy làm khởi phát hai vị Phật, một trong thân và vị Phật khác trong tâm. Chân giáo pháp, Đức Phật dạy, Ngài Ananda đã. Giáo pháp thật sự ấy chỉ có thể chứng ngộ được bằng pháp hành. Người thấy giáo pháp là thấy Phật. Người thấy Phật là thấy giáo pháp. Và tại sao? Trước kia không có Phật. Chỉ sau khi đạo sĩ Siddhartha Gautama chứng ngộ giáo pháp, Ngài mới trở thành Phật. Nếu chúng ta giải thích như vậy, thì Ngài cũng như chúng ta. Nếu chứng ngộ giáo pháp, ắt chúng ta cũng sẽ thành Phật, y như Ngài. Đó là vị Phật trong tâm, hay danh pháp, Nam Đàm. Phải chú niệm vào mỗi việc mà ta đang làm, bởi vì chính ta sẽ trở thành thừa kế, lãnh trọn hậu quả của những nghiệp tốt cũng như những nghiệp xấu của mình. Làm việc thiện, gặp quả lành. Làm điều ác, gặp quả dữ. Không cần tìm ở đâu xa vời, chỉ nhìn vào cuộc sống hằng ngày của ta cũng đủ thấu hiểu điều này. Đạo sĩ Siddhartha Gautama đã giác tỉnh và chứng ngộ chân lý ấy. Và do nhờ vậy mà có một vị Phật xuất hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, nếu mỗi người thực hành và chứng đắc chân lý, tất cả sẽ tự biến đổi và trở thành Phật. Đức Phật vẫn còn đây. Nghe vậy, vài người lấy lòng hoan hỷ nói rằng, nếu Đức Phật vẫn còn hiện hữu, thì tôi còn có thể thực hành giáo pháp. Đó là đường lối mà ta phải nhìn vào vấn đề. Giáo pháp mà Đức Phật chứng ngộ là giáo pháp hiện hữu trên thế gian một cách thường xuyên. Và ta có thể ví như nước mạch trong lòng đất, luôn luôn hiện hữu với đất. Người muốn đào giếng lấy nước, phải đào sâu vào lòng đất, đủ sâu để gặp mạch nước. Nước mạch vẫn hiện hữu, người kia không tạo nên mà chỉ khám phá ra nước. Cùng thế ấy, Đức Phật không sáng tạo nên giáo pháp, Ngài cũng không đặt để hay ban hành giáo pháp, Ngài chỉ khám phá ra cái gì đã sẵn có. Do nhờ công trình quán niệm, Đức Phật đã thấy giáo pháp. Vì lẽ ấy, ta nói rằng Đức Phật giác ngộ, bởi vì giác ngộ là thấu triệt giáo pháp. Giáo pháp là chân lý của thế gian. Vì Ngài thấy giáo pháp, nên người ta tôn gọi Ngài là Phật. Và giáo pháp là cái gì làm cho người khác cũng trở thành Phật? Người hiểu biết, người thấu triệt giáo pháp. Những ai có phẩm hạnh thanh cao và có niềm tin vững chắc nơi Phật Pháp, Buddha Dhamma, sẽ không bao giờ kém giới đức và từ bi. Với sự hiểu biết, ta sẽ thấy rằng thật sự ta không xa cách Đức Phật. Chúng ta ngồi đây trước mặt Ngài, đối diện với Ngài. Khi thấu triệt giáo pháp, ta sẽ thấy Đức Phật. Nếu thực hành thật sự đầy đủ, ta sẽ nghe được Phật Pháp, Buddha Dhamma. Dầu ngồi dưới gốc cây, hoặc nằm, hay ở trong bất cứ oai nghi nào, đây không phải là điều gì mà ta chỉ nghĩ đến suông. Nó phát sanh trong một cái tâm trong sạch. Chỉ hồi nhớ suông những dòng chữ này, ắt không đủ. Bởi vì đây là vấn đề thấy giáo pháp, chỉ tùy thuộc nơi khả năng thấy giáo pháp, chứ không phải bất cứ gì khác. Vậy, ta phải quyết định gia công thực hành để có thể thấy, và đến chừng ấy, pháp hành của ta mới viên mãn. Bất luận nơi nào mà ta ngồi, đứng, đi hay nằm, chúng ta cũng sẽ nghe Phật Pháp. Để có thể thực hành những lời dạy của Ngài, Phật Pháp, Đức Phật khuyên nên sống nơi thanh vắng và gia công luyện tập thu thúc lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý. Sáu căn cũng được gọi lục nhập. Sáu cửa, nơi đó sự vật phát sanh, là nền tảng của pháp hành của chúng ta, bởi vì đó là những nơi mà sự vật phát sanh, và sự vật chỉ phát sanh ở các nơi ấy. Ta thu thúc lục căn để có thể thấu rõ những nhân duyên phát sanh tại sáu nơi này. Tất cả những gì thiện và bất thiện đều phát sanh xuyên qua sáu căn. Lục căn là những khả năng quan trọng nhất trong cơ thể. Mắt là yếu tố ưu thế nhất trong sự thấy. Tai ưu thế nhất trong sự nghe. Mũi trong sự hửi. Lưỡi trong sự nếm. Thân trong sự xúc chạm, nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân. Và ý là yếu tố ưu thế nhất trong sự thọ cảm. Chúng ta phải củng cố xây dựng pháp hành của mình quanh quần sáu căn ấy. Pháp hành này đã được dễ dàng vì Đức Phật đã đặt để ban truyền rành mạch tất cả những gì cần phải làm. Giống như Đức Phật đã trồng cây xuống và mời chúng ta đến để ăn trái, phần chúng ta khỏi phải trồng cây, dầu là những gì thuộc về giới, định hay tuệ, không cần phải được sáng tạo, đặt để hay tranh luận dông dài. Tất cả những gì cần phải làm đều đã sẵn có trong giáo huấn của Đức Phật. Chúng ta vô cùng may mắn và có rất nhiều phước báo mới được nghe lời dạy của Đức Phật. Cây ăn trái đã được trồng sẵn, trái đã sẵn sàng chín mùi. Mọi sự vật đều được chuẩn bị trọn vẹn và toàn hảo. Tất cả chỉ còn thiếu người đến hái trái và thưởng thức. Người có đủ niềm tin để thực hành. Ta phải nhận thức rằng phước báo và may mắn của ta quả thật là hy hữu và vô giá. Chỉ cần nhìn quanh để thấy bao nhiêu chúng sanh khác rất là bất hạnh. Hãy nhìn xem những con chó, con heo, con rắn và những chúng sanh khác. Chúng quả thật bất hạnh, không được duyên lành để học hỏi giáo pháp, không được cơ hội để hiểu biết giáo pháp và không được cơ may để thực hành giáo pháp. Đó là những chúng sanh bất hạnh đang gặt hái sự báo ứng của nghiệp bất thiện mà họ đã tạo trong quá khứ. Khi không có được cơ hội may mắn để nghiên cứu học hỏi, để hiểu biết và để thực hành giáo pháp, không có cơ may thoát ra khỏi đau khổ. Đã là người, là một chúng sanh trong cảnh người, ta không nên để mình trở thành nạn nhân của bất hạnh. Không nên để thiếu kém phẩm hạnh thích nghi và nếp sống kỷ cương trong giới luật. Chớ nên để mình trở thành nạn nhân của số phận bất hạnh, không hy vọng tiến đạt đến con đường giải thoát, con đường đưa đến Niết Bàn, không hy vọng trau dồi giới đức. Không nên nghĩ rằng chúng ta đã mất hết, tuyệt nhiên không còn hy vọng. Nghĩ như vậy, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của hoàn cảnh bất hạnh, cũng như các sinh vật khác. Chúng ta là những người đã nằm trong vùng ảnh hưởng của Đức Phật. Như vậy, chúng ta trong cảnh giới người đã có đủ phước báo và phương tiện. Nếu ta sửa sai và phát huy trí tuệ, đường hướng suy tư và hiểu biết của chúng ta trong hiện tại, thì việc làm này sẽ hướng dẫn ta đến phẩm hạnh và pháp hành thích nghi để có thể thấy và thấu triệt giáo pháp ngay trong kiếp sống làm người hiện tại. Khác với chúng sanh trong các cảnh giới khác, chúng ta nên sớm thức tỉnh trong sự chứng ngộ giáo pháp. Đức Phật dạy rằng, trong khoảnh khắc hiện tiền, có giáo pháp hiển hiện nơi đây, ngay trước mặt ta. Đức Phật ngồi hướng về phía chúng ta ngay tại đây và trong hiện tại. Ta còn đợi chờ đến lúc nào khác hay nơi nào khác mới nhìn. Nếu không suy tư chân chánh, nếu không thực hành thích nghi, ta sẽ te rơi, sa đọa vào những cảnh giới thú, địa ngục hay ngạ quỷ. Vậy thì sao? Hãy nhìn thẳng vào tâm của mình. Nếu sân hận phát sanh, cái gì đó. Nó đây rồi. Chị nhìn. Khi si mê phát sanh, cái gì đây? Chính là nó, ngay tại đây. Khi tham ái phát sanh, cái gì đây? Hãy nhìn vào nó, ngay chính nơi này. Vì không nhận ra và không thấu triệt tận tường những trạng thái tinh thần ấy, nên tâm biến đổi, không còn là loại tâm của loài người. Tất cả các pháp hữu vi đều ở trong trạng thái luôn luôn đang trở thành hữu. Trạng thái trở thành luôn luôn đổi mới này đưa đến tái sanh hay vào một kiếp sinh tồn. Như thế nào tùy thuộc nơi nhân duyên hiện tại. Như vậy, chúng ta sẽ như thế nào là do cái tâm của chúng ta tạo điều kiện. Dưới đây là một thời pháp do Ngài Ajahn Chah thuyết giảng tại Wat Pathom, Thái Lan, trước một cử tọa gồm những vị tỳ khưu sau khi đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong đời sống của chúng ta, hai trường hợp có thể xảy ra: hoặc dễ vui lợi dưỡng trong những sự vật của thế gian, hoặc vươn mình vượt qua khỏi thế gian. Đức Phật là người đã thoát ra khỏi thế gian, và do vậy Ngài chứng đắc giải thoát tinh thần. Cùng thế ấy, hiểu biết của chúng ta cũng có hai loại: hiểu biết về những sự vật trong thế gian, và hiểu biết có tính cách tinh thần, đạo đức hay trí tuệ thật sự. Nếu chúng ta chưa thực hành và chưa tự mình rèn luyện, thì dầu có thâu đạt bao nhiêu kiến thức, những kiến thức ấy vẫn còn thuộc về thế gian, không đưa đến giải thoát. Quý vị hãy suy tư và hãy nhìn thật sự tận tường. Đức Phật dạy rằng những sự vật của thế gian quấn quýt quay cuồng thế gian, cái tâm đeo đuổi theo những sự vật của thế gian sẽ rối loạn, vướng mắc trong thế gian, trầm mình đắm chìm trong ô trược, dầu đến hay đi mà không bao giờ thỏa mãn. Con người thế gian lúc nào cũng mong mỏi tìm một cái gì, nhưng không bao giờ tìm được đầy đủ như ý nguyện. Kiến thức trần gian thật sự là si mê, không phải là kiến thức bao gồm sự hiểu biết rõ ràng. Do đó, không bao giờ chấm dứt. Nó mãi mãi quay quần, chạy theo những mục tiêu của người thế gian, tích trữ tài sản, thâu đạt quyền thế, mưu tìm danh vọng và lạc thú. Đó là một khối ảo tưởng mà chúng ta đã lầm lạc bám chặt, dính kẹt vào. Mỗi khi chúng ta được thêm vật gì, ắt có ganh tị, lo âu và ích kỷ. Và khi cảm nghe bị đe dọa mà về phương diện vật chất ta không thể tự bảo vệ, thì chúng ta vận dụng trí não để sáng tạo đủ loại phương kế và dụng cụ, đủ loại khí giới, chỉ đến những khí giới hạt nhân, chỉ để tàn sát, phanh thây lẫn nhau. Tại sao có những phiền nhiễu và khó khăn như vậy? Đó là đường lối của thế gian. Đức Phật dạy rằng, nếu chúng ta quay cuồng chạy theo nó, ắt không thể chấm dứt. còn pháp môn thực hành để giải thoát. Không dễ gì sống điều hợp đúng theo trí tuệ thật sự. Tuy nhiên, những ai thật sự khẩn thiết mong tìm đạo và quả và có nguyện vọng thành đạt niết bàn sẽ có thể kiên trì và nhẫn nại chuyên cần. Nhẫn nại là biết đủ và thỏa mãn với chút ít, ít ăn, ít ngủ, ít nói và sống đạm bạc. Bằng cách làm như vậy, ta có thể chấm dứt những gì thuộc về thế gian. Nếu mầm móng của những gì thuộc về thế gian chưa được bứng nhổ tận gốc rễ, ắt chúng ta sẽ còn mãi mãi bị phiền lụy và rối loạn trong một vòng lẩn quẩn vô cùng tận. Dầu quý sư đã xuất gia, nó vẫn tiếp tục kéo lôi, sáng tạo cho quý sư những quan kiến và những ý niệm, và nó sẽ nhuộm màu, tô điểm, làm đẹp đẽ thêm những suy tư của quý sư. Nó là vậy. Người ta không nhận thức. Người ta nói rằng mình đã làm xong điều này hay việc nọ trong thế gian. Con người luôn luôn hy vọng hoàn thành mọi việc. Cũng giống như vị bộ trưởng của một chính phủ mới, hăng say bắt tay vào nhiệm vụ mới. Vị ấy nghĩ rằng mình có đầy đủ những giải pháp thỏa đáng cho mọi vấn đề, rồi dẹp qua một bên những gì người trước đã làm. Ông ta nói, hãy nhìn xem, chính tôi sẽ hoàn tất mọi việc. Đó là tất cả những gì mà người ta thực hiện. Dẹp cái này đi, đem cái kia lại, dọn dẹp tới lui mà không bao giờ hoàn thành điều gì. Họ có cố gắng nhưng không bao giờ thật sự hoàn thành viên mãn. Ta không thể làm điều gì vừa lòng tất cả mọi người. Người thích ít, kẻ ưa nhiều, người này ưng ngắn, người nọ chịu dài, vài người đòi mặn, trong khi vài người khác lại muốn có nhiều gia vị. Làm cho mọi người hợp chung lại và đồng ý với nhau là điều không thể được. Tất cả chúng ta đều muốn hoàn thành một điều gì trong đời, nhưng thế gian vô cùng phức tạp này làm cho ta hầu như không thể hoàn tất điều gì một cách thật sự viên mãn. Chỉ đến Đức Phật sanh trưởng với tất cả mọi thuận lợi của hoàng tử cao sang, vẫn không thể thật sự hoàn mãn viên thành điều nào trong cuộc sống ở thế gian. Cạm bẫy của giác quan. Đức Phật đề cập đến sự ham muốn hay ái dục và sáu đối tượng làm thỏa mãn lòng ham muốn: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ham muốn, khát khao mong cầu hạnh phúc và đau khổ, những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, vân vân. Lòng khát khao ham muốn lan tràn và ẩn sâu thấm nhuần vào tất cả. Lời người dịch: mong cầu hạnh phúc và đau khổ. Đoạn này thoạt nghe hình như vô nghĩa. Người ta mong cầu hạnh phúc, chứ bao giờ có ai mong cầu đau khổ. Theo pháp thập nhị nhân duyên, ái phát sanh tùy thuộc nơi thọ. Vi diệu pháp dạy rằng thọ có ba loại: thọ lạc, thọ khổ và thọ vô ký. Không phải chỉ có thọ lạc, cảm giác hạnh phúc, tinh thần hay sung sướng, vật chất mới tạo điều kiện cho ái phát sanh. Ái cũng phát sanh do thọ khổ, tức cảm giác buồn phiền, tinh thần hay đau đớn, vật chất. Trong cơn phiền não hay đau đớn, con người thèm khát được thoát ra khỏi cảnh bất hạnh ấy và mong mỏi, nóng lòng, ước muốn được hạnh phúc, an vui. Hoàn cảnh ngược lại. Tóm tắt, người nghèo nàn thiếu thốn, người bệnh hoạn ương yếu tật nguyền, những người chịu thọ khổ, khao khát mong cầu, tức là ái được vui vẻ an toàn. Xin đọc tiếp. Sắc. Không có sắc nào như hình thể người phụ nữ. Có phải vậy không? Có phải chăng là thân hình thật sự đẹp đẽ của một thiếu phụ làm cho ta muốn nhìn? Một bóng dáng mỹ miều xinh đẹp đi thoáng qua, xẹp, xẹp, xẹp. Ta không thể đừng ngước mắt chăm chăm nhìn. Còn tiếng động, thinh thì sao? Không có âm thanh nào trói buộc ta chặt chẽ bằng tiếng nói của người phụ nữ. Nó đi thẳng, đâm xuyên qua tâm. Mùi cũng vậy. Mùi thơm của người phụ nữ có năng lực quả thật mãnh liệt. Không có mùi nào như vậy. Rồi vị giác. Không có thức ăn nào mà hương vị có thể sánh bằng hương vị của người đàn bà. Xúc cũng vậy. Tân tiêu vỗ về một thiếu nữ làm cho ta tê tái, say mê và cuồng loạn. Vào thời xưa, tại Taxila, Ấn Độ, có một vị phù thủy nổi tiếng là đại tài. Ông có một đệ tử và tận tụy, hết lòng dạy trò tất cả những bùa phép và thần chú. Khi người đệ tử đã tinh thông lão luyện, đủ sức tự lực cánh sinh và sẵn sàng ra đi, thì lời khuyên nhủ cuối cùng của vị thầy trứ danh là: thầy đã dạy con đầy đủ tất cả những phù phép và bùa chú mà thầy biết. Những con vật có răng nhọn hay những con có nanh vuốt dữ tợn, chỉ đến những con vật có ngà to lớn đi nữa, con cũng không cần phải sợ. Con đã có đủ khả năng để tự bảo vệ, chống lại những con ác thú ấy. Thầy có thể đoan chắc với con như vậy. Tuy nhiên, chỉ có một điều duy nhất mà thầy không thể chắc chắn bảo vệ được con, và đó là sắc đẹp kiều diễm của người phụ nữ. Trong bản tiếng Thái, người phụ nữ được gọi là con vật có sừng mềm ở ngực. Như vậy, những con vật có răng nhọn, có nanh, có ngà thì con không cần sợ, nhưng phải sợ con vật có sừng mềm. Đến đó thì thầy không thể giúp con. Không có bùa phép hay thần chú nào để bảo vệ con chống lại nó, mà chính con phải tự bảo vệ lấy con. Pháp phát sanh trong tâm do lòng ham muốn. Muốn tài sản quý giá, muốn giàu sang phú quý, luôn luôn lo nghĩ và nói một cách tổng quát chạy theo những sự vật. Mặc dầu vậy, loại thèm khát này không đến nỗi sâu hiểm hay mãnh liệt lắm. Nó không đủ năng lực để làm cho ta mất trí hay làm cho ta không thể tự kiểm soát. Nhưng khi lòng khát khao ham muốn đụm nhuần tính cách thiên về tình dục khởi phát, ta không còn giữ được trạng thái tâm quân bình và không còn có thể tự kiểm soát. Đến chừng ấy, ta có thể quên tất cả, luôn cả những gì đã dày công sanh thành dưỡng dục, chính cha mẹ ta. Đức Phật dạy rằng, đối tượng của giác quan là cạm bẫy của ma vương. Ma vương phải được hiểu là những gì gây tai hại cho ta. Cạm bẫy là cái gì trói buộc ta, giống như cái lưới rập. Đó là cạm bẫy của ma vương, là cái lưới rập của người thợ săn, và người thợ săn là ma vương. Tình trạng của con vật bị mắc bẫy trong lưới rập quả thật là đáng thương. Nó bị quấn buộc chặt chẽ và nằm đó chờ người thợ săn đến bắt. Quý vị có bao giờ đi rập chim không? Cái rập nhanh chóng bật lên và phụp, cổ chim bị quấn chặt. Lúc bây giờ sợi nhỡ siết chặt cổ chim, dầu con vật có vùng vẫy hay bay nhảy đi đâu cũng không thoát khỏi. Nó ráng sức bay đầu này đầu kia nhưng cổ bị trói chặt. Chim chỉ còn chờ người chủ lưới rập. Khi người ấy đến, chim kinh hoàng sợ hãi, không còn lối thoát. Cạm bẫy của thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng dường thế ấy. Nó bắt chúng ta và trói buộc chặt chẽ. Nếu ta còn vướng vít trong nhục dục ngũ trần, ắt cũng như con cá mắc lưỡi câu. Khi người thợ câu đến, dầu có vùng vẫy chiến đấu thế nào, cá cũng không thể thoát thân. Đúng ra thì lúc bây giờ không giống hệt như cá mắc câu, mà giống con ếch hơn. Con ếch nuốt luôn lưỡi câu vào tận ruột, cá chỉ mắc câu ở miệng. Người say mê chìm đắm trong dục lạc của giác quan cũng vậy. Người ghiền rượu chẳng hạn, ngày nào mà lá gan của anh chưa bị tiêu diệt thì anh ta vẫn còn chưa biết uống bao nhiêu là đủ. Anh mãi mê buông lung rượu chè và say sưa vô độ. Anh ta đã mắc câu, vì sao anh phải khổ đau bệnh hoạn? Trong cuộc hành trình dài dẳng, người kia đi trên một con đường rất khát nước và hết lòng mong mỏi được uống một bụm cho đỡ khát. Anh dừng lại bên đàn, vào nhà xin nước uống. Chủ nhà có sẵn nước, chỉ cho anh và nói, nước có sẵn kia, nếu anh muốn thì cứ uống đi. Màu nước trong veo đẹp đẽ, mùi thơm, vị ngọt. Nhưng nếu uống vào, anh sẽ lâm trọng bệnh. Tôi phải nói trước cho anh biết rõ như vậy. Uống nước này vào, anh sẽ bệnh nặng. Nếu không chết, thì cũng gần chết. Khách đi đường vì khát nước nên không nghe lời cảnh cáo. Anh khát khao thèm uống một chút nước, giống như người vừa bị giải phẫu, bị cấm không cho uống, kêu la đòi nước. Người khát khao chạy theo nhục dục cũng dường thế ấy. Đức Phật dạy rằng, đó là thuốc độc, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là thuốc độc, là cạm bẫy vô cùng nguy hiểm. Nhưng người khát nước kia không nghe lời khuyên nhủ, vì khát khao thèm muốn, anh vừa rơi lệ vừa kêu la, hãy cho tôi uống nước, dầu có phải chịu hậu quả đớn đau như thế nào, tôi cũng sẽ cam chịu, miễn là được uống chút nước. Và anh ta hớp một hớp nước, nuốt vào ngon lành, thật là đã khác. Rồi anh uống, uống thêm nữa, uống đầy bụng và ngã bệnh đến gần chết. Anh không khứng nghe lời người chủ nhà vì khát khao thèm uống được miếng nước, lòng khát khao ham muốn quá mãnh liệt. Con người bị vướng mắc trong lạc thú của giác quan cũng dường thế ấy. Người ấy tìm giải khát trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Tất cả đều rất thơm ngon, và người ấy mãi mê vui uống mà không ngừng, rồi bị dính kẹt, ngày càng kẹt cứng, cho đến ngày chết. Con đường của thế gian và giải thoát. Vài người chết, vài người khác hầu như đã chết, vướng mắc, dính kẹt trong đường lối của thế gian là vậy. Trí khôn của người thế gian đeo đuổi chạy theo nhục dục ngũ trần. Dầu có khôn ngoan sáng suốt đến đâu, nó chỉ khôn ngoan theo ý nghĩa của người thế gian. Dầu có mãnh lực quyến rũ đến đâu, nó chỉ quyến rũ theo ý nghĩa của người thế gian. Dầu nó đem lại hạnh phúc nhiều đến đâu, đó chỉ là những hạnh phúc hiểu theo ý nghĩa của người thế gian, không phải là hạnh phúc giải thoát, không thể đưa ta vượt ra khỏi thế gian. Chúng ta đến đây sống đời tu sĩ và thực hành để đi sâu vào và thấm nhuần trí tuệ thật sự, để buông bỏ mọi bám níu. Hãy tinh tấn thực hành để vượt ra khỏi mọi bám níu. Hãy quán chiếu thân, quán chiếu mọi sự vật quanh mình, cho đến chừng nào trở nên mệt mỏi và chán chê tất cả. Đến chừng đó, tâm buông bỏ sẽ phát sanh. Dầu sao đi nữa, tâm buông bỏ không bám níu, không luyến ái, sẽ không phát sanh dễ dàng đâu, bởi vì ta chưa thấy được rõ ràng tường tận. Chúng ta đến đây và thọ giới tỳ khưu, chúng ta học hỏi, nghiên cứu, chúng ta đọc kinh điển, chúng ta thực hành, chúng ta hành thiền, và chúng ta nhất quyết tự tạo cho mình một ý chí bất khuất. Nhưng điều này quả thật là khó. Ta quyết tâm hành thiền theo một pháp môn nào, ta tự nhủ là phải hành như vậy, chỉ một ngày, hai ngày trôi qua, hoặc nữa, có thể chỉ một vài giờ trôi qua, ta đã quên tất cả những ý định ấy. Rồi ta sực nhớ lại và cố gắng quyết định chắc chắn một lần nữa. Lần này ta quyết phải làm đúng như vậy. Không bao lâu sau, ta lại bị ảnh hưởng của một giác quan nào lôi cuốn, kéo ta rời xa mục tiêu. Một lần nữa, mọi cố gắng tan vỡ, ta lại phải bắt đầu làm lại tất cả. Thông thường là vậy. Cũng như một con đê nhằm ngăn chặn nước mà người ta đắp không vững chắc, pháp hành của ta còn non nớt. Ta chưa có đủ khả năng để thấy và chưa hành đúng theo pháp hành chân chánh. Và pháp hành của ta tiếp tục diễn tiến như vậy cho đến khi ta thành đạt trí tuệ thật sự. Một khi thấm nhuần, ăn sâu vào chân lý, thì ta thoát ra khỏi tất cả, chỉ còn thanh bình, an lạc. Sở dĩ tâm ta còn chưa được thanh bình, an lạc, là vì nó vẫn còn chứa chấp những thói xưa tật cũ. Chúng ta thừa hưởng các thói quen xưa cũ ấy từ những hành động trong quá khứ. Nó theo dính liền và không ngừng quấy rầy ta. Ta chiến đấu, tìm lối thoát ra khỏi, nhưng nó đã trói buộc chặt chẽ và kéo lôi ta trở lại. Những thói quen ấy không quên vùng đất cũ xưa, phạm vi hoạt động của nó. Nó níu chắc, bám sát vào tất cả những sự vật quen thuộc từ thời xa xưa, để sử dụng, để vui thích, ngắm nhìn và tiêu hủy cuộc sống của chúng ta là vậy. Như tình yêu giữa nam và nữ, người nữ tạo vấn đề khó khăn cho người nam, người nam tạo vấn đề khó khăn cho người nữ. Thông thường là vậy, nam và nữ đối nghịch lẫn nhau. Nếu người nam sống chung với người nam, ắt không có phiền toái. Nếu người nữ sống chung với người nữ, ắt không có vấn đề. Khi một người nam nhìn thấy người nữ thì tim đập đùng đùng giống như chài giả gạo. Đó là gì? Những năng lực ấy là gì? Nó lôi cuốn và thu hút ta vào. Không có ai nhận thức rằng có một giá nào mà ta phải trả.